Tiếp phẩm thứ 20, Quán về nhân quả. Ở trước thì có quán nhân duyên, phải không? Nhưng mà đây là quán về nhân quả. Tại sao phải quán về nhân quả? Bởi vì cái lý nhân quả đối ở trong đạo, nó là một cái nền tảng của Phật Pháp. Mà nếu chúng ta nhìn không đúng, không có hợp lý thì có thể bị hiểu lầm. Bởi vì lâu nay chúng ta hay nói nhân quả như là một cái luật, phải không? Nhưng mà định luật đó là luật nhân quả, mà định luật thì không có thể dời đổi, phải không? Mà nhân quả thì nó trùm cả thế gian và xuất thế gian. Thí dụ như trong Pháp Tứ Đế, khổ đế và tập đế thì thuộc về gì? Khổ đế là quả, mà tập đế là nhân, đó là nhân quả của thế gian. Còn đạo đế và diệt đế thì diệt đế là quả, mà đạo đế là nhân. Nhân quả của cái gì?
Xuất
thế gian. Thì như vậy, kể cả thế gian và xuất thế gian đều nằm ở trong nhân quả, phải không? Như vậy thì cái nhân quả là một cái hết sức hệ trọng. Mà nếu nó hệ trọng như vậy mà chúng ta thấy không đúng, biết không rõ, thì tự nhiên chúng ta đâm ra hoang mang. Bởi vậy nên đây bảo mình quán nhân quả, không nghĩa là phá nhân quả, tức là xem xét nhân quả cho đúng cái lẽ thật của nhân quả. Bởi vì người ta nếu thấy nhân quả nó là một cái định luật thì tất nhiên nó là cố định rồi. Mà cố định tức là nó phải có thực thể. Mà cái gì cố định có thực thể thì cái đó không thể di chuyển, không thể đổi dời. Mà nhân quả là đổi dời, là biến chuyển. Bởi vậy cho nên nếu mình hiểu nhân quả theo cái kiểu cố định cứng nhắc thì đó là sai cái lý nhân quả. Vì vậy mà đã nói trong kinh Đại Phân Biệt, Đại Nghiệp Phân Biệt, thì Đức Phật có nói cái đoạn thế này. Phật nói nếu mà bảo rằng người làm thập thiện sẽ được đời sau được sanh quả trời, người làm thập ác đời sau sẽ đọa địa ngục, thì cái lời nói đó Đức Phật không chấp nhận. Nếu nói người làm thập thiện đời sau sẽ được nghiệp lành, người làm thập ác thì đời sau phải bị cái quả báo dữ, thì Phật chấp nhận. Như vậy thì nếu mình làm cái điều thiện thì sẽ có cái quả báo lành, làm điều ác thì có quả báo ác, mà không nhất định đời này hay đời kia. Đó. Mà lâu nay mình hay thể theo kinh như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì nói rằng ai tu thập thiện thì nhất định sanh cõi trời, ai tạo thập ác thì nhất định đọa địa ngục, phải không? Nhưng mà cái nghiệp nó không phải cố định như vậy. Bởi vậy nên nếu chúng ta nói một cách xác quyết thì Đức Phật Ngài không có chấp nhận. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu cái nghiệp nó luôn luôn tùy theo duyên mà chuyển biến. Mà cái nghiệp chuyển biến tức là cái nhân quả cũng đổi thay. Mà đến khi gần chết đôi ba ngày sau đó, họ lại phát cái tâm thiện, thì cái đó gọi là cái cận tử nghiệp thiện, thì cái nghiệp ác nó cũng bị chuyển. Như vậy thì làm sao mà cố định người đó làm thập ác phải đọa địa ngục? Còn giả sử người đó làm thập thiện nhưng mà tới chừng 5-7 ngày sắp chết họ lại khởi cái tâm ác, thì như vậy cũng bị chuyển nghiệp. Thì làm sao cố định rằng người tu thập thiện sẽ sanh cõi trời? Đó. Như vậy thì cái cận tử nghiệp nó cũng quyết định một phần trong đó, chứ không phải là y theo cái trước mà quyết định. Đó là nói cái cận tử nghiệp. Còn nói cái quá khứ nghiệp, tức là cái tích lũy của thuở quá khứ. Thí dụ đời này họ tu thập thiện thì lý đáng được phước sanh cõi trời, nhưng mà cái nghiệp ác của quá khứ nó còn thừa, cho nên cũng chưa đủ điều kiện sanh cõi trời. Đó. Còn hoặc có người họ làm thập ác, lý đáng là đọa địa ngục, nhưng mà cái nghiệp lành đời trước họ còn thừa, thì bây giờ họ cũng chưa có đọa địa ngục. Thì như vậy mới thấy rằng cái nghiệp của quá khứ còn thừa và cái nghiệp hiện tại khi sắp chết nó còn ảnh hưởng tới cái số phận của cái người trong khi làm lành là làm dữ nữa. Bởi vậy nên chúng ta cứ nói làm ác thì nhất định phải chịu quả báo ác. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đời này làm ác thì đời này phải chịu quả báo ác, phải không? Mà nếu thấy người đó làm ác mà không chịu quả báo ác thì họ nói rằng không có nhân quả. Đó, đó là cái lối nói kêu bằng nhìn thiển cận, bắt nó phải có ngay trong giai đoạn này, mà quên rằng nó còn cộng với của cái quá khứ và tiếp với cái sắp cuối cùng. Đó, nó đều có thể chuyển biến. Như vậy cho nên nói tới nhân quả là nói tới một sự chuyển biến linh động, chứ không phải là một cái gì cố định cứng nhắc, mà mình luôn luôn cứ nghĩ theo cái cố định cứng nhắc đó. Mà nghĩ theo cố định cứng nhắc tức là mình nghĩ theo nhân quả có tự tính, phải không? Còn ở đây nó nhân quả không tự tính, bởi vậy cho nên nó đổi dời tùy theo cái nghiệp duyên của chúng sinh mà chuyển biến. Bởi vậy cho nên nó không có tự tính. Phải thấy như vậy thì mới hiểu được đúng cái lý nhân quả. Còn nếu không thấy như vậy thì chúng ta hiểu sai cái lý nhân quả. À, như vậy thì cái phẩm này dường như bát nhân quả, mà sự thật ra để mà thấy đúng cái lý nhân quả chứ không phải là bát. Giải thích phẩm thứ 20, quán về nhân quả, hỏi rằng các cái nhân duyên hòa hợp hiện có quả sanh thì nên biết cái quả ấy từ các duyên hòa hợp mà có. À, như vậy thì do các duyên hòa hợp mà có quả. Đáp rằng nếu các duyên hòa hợp mà có quả sanh á thì trong hòa hợp đã có thì đâu cần hòa hợp sanh. Đó, nếu các duyên hòa hợp mà quả sanh á thì trong hòa hợp đó nó có cái quả hợp trong đó. Vì vậy mà đã có quả hợp trong đó thì nó đã có rồi. Rồi có rồi làm sao lại sanh? Đó. Nếu bảo các duyên hòa hợp có quả sanh thì quả ấy ác ở trong duyên hòa hợp, ở trong hòa hợp đã có, mà từ hòa hợp sanh thì việc đấy không đúng. Có rồi mà sanh cái gì, phải không? Nếu sanh cái chưa có thì ai sanh cái có? Đó. Vì cớ sao quả nếu trước có cái thể quyết định thì không nên từ hòa hợp sanh. À, nếu có thể rồi thì đâu từ hòa hợp sanh được. Ngoại nhân ta hỏi rằng trong các duyên hòa hợp tuy không quả mà quả từ các duyên sanh thì có lỗi gì? À, hồi nãy thì nói có quả thì không sanh rồi bị kẹt rồi, bây giờ nói không quả cho nên sanh thì có lỗi gì, phải không? Đáp rằng nếu các duyên hòa hợp trong ấy không quả thì làm sao từ duyên sanh, từ các duyên hòa hợp mà sanh quả? Nếu không quả thì nói từ các duyên hòa hợp sanh quả là không hợp lý, nó không thì làm sao nó sanh? Đó, bây giờ mấy chú xét kỹ coi, nếu mà chúng ta thấy một cái hạt mít rồi lấy hạt mít mình ươm dưới đất thì cái hạt mít, trong hạt mít đó, nó có mầm cây mít không? Bởi có mầm cây mít cho nên hạt mít nó mới lên được, phải không? Nếu trong đó không có mầm cây mít mà nói rằng lên cây mít được không? Đó. Nhưng mà cái có mầm chứ không phải có cây mít, nhớ vậy. Có cái mầm chứ không phải nó có cây mít. Nếu nó có cây mít là trạch, mà nó không có gì hết thì cũng trạch, phải không? Nó có mà có một tí, cho nên có một sự liên hệ mà không có cố định. Nếu nó có cây mít thì tức là trạch, phải không? Còn nếu mà nó không có gì hết thì cũng trạch, nó có một cái mầm từ từ chuyển biến thành cây mít. Như vậy thì nếu mà nói rằng không mà sanh ra hợp duyên hợp sanh ra là nó không hợp lý. À, bởi vậy cho nên mới nói rằng nếu từ các duyên hòa hợp thì quả sanh á, nếu trong hòa hợp không có quả mà từ hòa hợp sanh, việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Nếu vật không tự tánh thì vật ấy trọn không thể sanh. Nó không tự tánh tức là nó không có cố định gì hết, không có gì hết mà làm sao sanh được. À, như vậy thì nếu nói có trước thì cũng trật, nói không cũng trật. Và lại nữa, đây là giải thích thêm, nếu các duyên hòa hợp trong ấy có quả thì trong hòa hợp nên có mà thật không thể được. Nếu mà trong hòa hợp có quả thì như vậy trong hòa hợp nên có, mà giờ mình thực tình không thấy được. Nếu từ các duyên hòa hợp, trong các duyên hòa hợp có quả đó, thì hoặc là cái quả đó là sắc thì nên con mắt thấy, nếu nó không phải là sắc thì nên cái ý mình biết. Mà thật trong hòa hợp cái quả không có thể được, thế nên trong hòa hợp có quả thì việc ấy không đúng. Nếu mà nói trong hòa hợp có quả thì nếu là sắc thì mắt phải thấy, còn không sắc thì ý phải biết, nhưng mà sự thật trong hòa hợp mắt mình không thấy quả ở đâu hết, phải không? Đó, vì vậy mà không thể được. Lại nữa, nếu các duyên hòa hợp trong ấy không quả, thế thì trong các duyên cùng với phi nhân duyên nó đồng. Đó, nếu nó không có cái mầm quả thì như vậy nhân duyên và phi nhân duyên không khác, phải không? Đó, đây mới giải thích. Nếu trong các duyên hòa hợp mà không quả thì các duyên, các nhân duyên tích đồng phi nhân duyên. Ví dụ như sữa là cái nhân duyên của lạc. Nếu trong sữa mà không có cái lạc thì trong nước cũng không có lạc. Nếu trong sữa không có lạc thì nước cùng với sữa đồng, chẳng nên nói chỉ có từ sữa mà ra. Nếu mà trong sữa nó không có cái mầm gì của lạc ấy, mà nó thành lạc được, khuấy thành lạc được, thì nước cũng không có cái mầm gì của lạc, khuấy lẽ ra cũng phải thành lạc được, phải không? Như vậy sữa mà thành lạc được phải có cái gì trong đó liên hệ với lạc nó mới thành được, phải không? Vì vậy mà nói rằng không thì không được. Thế nên trong các duyên hòa hợp không quả, việc ấy không đúng. Hỏi rằng nhân vì quả làm nhân rồi diệt. Cái nhân vì quả làm nhân, nhớ cái chỗ đó, nó vì nữa. Bởi vì tỉ dụ như tôi nói vậy thì mấy chú biết, như mình nói tôi muốn ăn cơm thì hỏi tại sao muốn ăn cơm? Vì đói bụng, phải không? Thì cái quả muốn ăn cơm đó thì ta hỏi cái nhân là vì đói bụng, vì đói bụng cho nên có cái quả muốn ăn cơm, thì luôn luôn cái nhân là vì cái quả mà làm nhân. Cho nên cái nhân nó vì cái quả làm nhân, nhưng mà làm rồi á thì nó diệt. Mà cái quả được sanh, cái nhân quả được sanh, có nhân quả sanh thì không có bị cái lỗi như thế. Đáp rằng nếu nhân cùng quả làm nhân, làm rồi, làm nhân rồi mà diệt, thì cái nhân ấy có hai thể, một đó là cùng, một đó là diệt. Nếu cùng thì nó có hai thể, một cái thì cùng tức là hợp tác, phải không? Một cái diệt mất, như vậy thì có hai cái, một cái diệt mất, những cái hợp tác với cái quả, thì như vậy là một nhân mà hai thể, ai chấp nhận được điều đó? Bởi vậy cho nên không hợp lý. Nếu nhân cùng quả làm nhân, làm rồi mà diệt đó, thì cái nhân ấy ác có hai thể, một nghĩa là cùng nhân, tức là giữ nhân, nếu nó thì giữ ác, hai đó là diệt nhân. Cái diệt ấy không đúng, một vì một pháp mà có hai thể, thế nên nhân cùng quả làm nhân rồi mà diệt đó thì diệt ấy không đúng. Ngoại nhân hỏi rằng nếu bảo nhân chẳng cùng quả làm nhân rồi mà diệt thì cũng có quả sanh thì có lỗi gì? Bây giờ không có cùng nữa mà chỉ làm nhân rồi diệt thì quả sanh như vậy có lỗi gì? Hồi nãy gì có cùng rồi diệt thành nó hai thể, bị kẹt cái hai thể. Bây giờ nó không có cùng, chẳng cùng quả làm, chẳng cùng với quả làm nhân mà chẳng cùng quả nhưng mà làm nhân rồi, cái thì nó diệt thì có quả sanh thì có lỗi gì? Nghĩa là không có cái cùng mà chỉ có cái làm nhân trong quả rồi, nó diệt mất cái quả sanh lên. Đáp rằng nếu nhân chẳng cùng quả làm nhân rồi mà diệt, cái nhân diệt mà quả sanh thì cái quả ấy ắt là không nhân. Vì vậy cái nhân diệt mất rồi cái quả mới có, thì cái quả có trong khi không có nhân, phải không? Như vậy là có quả mà không nhân. Mà ở thế gian này có cái gì có quả mà không nhân đâu, phải không? Như vậy thì ông nói là không cùng thì không được, còn cùng thì có hai thể. Nếu cái nhân ấy chẳng cùng quả làm nhân rồi mà diệt, thì nhân diệt rồi mà cái quả sanh á, thì cái quả ấy ác không nhân, việc ấy không đúng. Vì thế sao? Hiện thấy tất cả quả không có cái không nhân. Thế nên ông nói nhân chẳng cùng quả làm nhân, rồi mà diệt cũng có quả sanh, cái diệt đó không đúng. Bây giờ chuyển vào cái khác, mà nghiên cứu rằng khi các cái duyên nó hợp mà có cái quả sanh thì có lỗi gì? Bây giờ tôi không nói trước có sau không gì hết, bây giờ nói khi hai cái có một lượt duyên nó hợp rồi cái quả sanh liền trong khi duyên hợp thì có lỗi gì? Đáp rằng nếu các duyên, khi các duyên hợp mà có quả sanh á, thì cái hay sanh và bị sanh ắt là đồng thời chung. Nếu mà khi nó hợp là cái nhân hợp quả sanh thì như vậy cái nhân và cái quả nó có một lượt. Nếu nhân quả có lượt thì hợp lý không? Nếu các duyên khi hợp có quả sanh thì cái hay sanh và cái bị sanh tiếp đồng thời chung, nhưng việc ấy không phải. Vì cớ sao? Như cha con không thể được đồng thời sanh, thì cái nhân là cha mà cái quả là con. Thế nên ông nói các khi các duyên hợp có quả sanh thì việc ấy không đúng. Bây giờ hỏi, nếu trước có quả sanh rồi sau các duyên hợp thì có lỗi gì? Cái này là cùng rồi, hỏi bậy. Cứu cách không có lý lẽ. Nếu trước có quả sanh rồi rồi sau các duyên hợp thì có lỗi gì? Đáp rằng nếu trước có quả sanh mà sau rồi các duyên hợp, đây tức là lìa nhân duyên, gọi là không nhân quả. Bởi vì trước nó có quả rồi thì sao đợi duyên hợp? Duyên hợp để làm cái gì chứ? Nó đã có quả rồi. Như vậy thì nó là không nhân quả. Nếu các duyên chưa hợp mà trước có quả sanh á, thì việc ấy không đúng. Cái quả ấy lìa nhân duyên, vì cái quả ấy lìa nhân duyên, ác gọi là không nhân quả. Thế nên ông nói các duyên chưa, khi chưa hợp trước có quả sanh, việc ấy không đúng. Ngoại nhân ta mới cứu lại rằng cái cứu này có lý nè. Cái nhân diệt biến làm quả thì có lỗi gì? Cái nhân nó diệt rồi biến làm cái quả thì có lỗi gì? Cứ như mình thấy ha, cái hạt lúa mình ươn tới chừng nó lên cây lúa, lần lần cái hạt lúa nó mục đó. Như vậy thì cái nhân nó diệt nó biến làm quả thì nó hợp lý quá. Như vậy có lỗi gì? Đây đáp: nếu nhân biến làm quả, nhân tức đến ở nơi quả, thế thì cái thuộc về cái nhân tiền sanh, sanh rồi nó lại sanh. Nhân tiền sanh tức là cái nhân sanh trước, sanh rồi nó phải sanh nữa. Ở đây giải thích nhân có hai thứ, một đó là tiền sanh, hai đó là cộng sanh. Tiền sanh và cộng sanh, nếu cái nhân diệt biến làm quả, quả ấy là cái tiền sanh nhân, là cái nhân tiền sanh, cái quả ấy là cái nhân tiền sanh, tức là cái nhân diệt rồi biến làm quả, thì khi đó cái trước đó, cái nhân trước đó nó diệt mất biến thành cái quả, phải không? Thì cái quả đó nó thuộc về cái gì?
Cái nhân.
Nó thuộc về cái nhân tiền sanh. Như vậy thì cái quả này nó cũng phải sanh cái nhân khác nữa, sanh cái quả khác nữa. Vì vậy mà nói rằng nếu cộng sanh thì nó còn mắc kẹt chung một chỗ, còn cái này mất rồi nó có cái kia, thì cái kia đó nó là một cái riêng rồi, cái kia rồi nó tiếp sanh cái kia nữa, thì như vậy từ cái này sanh cái kia. Vì vậy mà gọi là cái nhân tiền sanh. Vì vậy mà nên lại sanh nữa, nhưng việc ấy không đúng. Vì cái sao? Đã sanh, vật đã sanh thì không nên lại sanh. Nếu bảo là cái nhân ấy tức biến làm quả thì việc ấy cũng không đúng. Cái nhân ấy tức biến làm quả, tức là tức ngay cái nhân biến thành quả, thì việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Nếu tức là thì chẳng gọi là biến. Tức là nó nguyên vậy rồi, nói gì biến? Mà biến thì không còn gọi là tức là. Cũng như giờ tôi nói có chú nói như là thông phương, nói như thông phương, thông phương tên ở ngoài đời tên gì?
Trần Kim Trân.
Là gì?
Trần Kim Trân.
Nói Trần Kim Trân tức là thông phương, hay thông phương tức là Trần Kim Trân thì có đổi không? Tức là không có đổi, phải không? thì thành nó nói tức là nói cái không đói, phải không? Còn nếu đói thì không nói tức là được. Đó. Nhớ như vậy đó. Thành nó khi nào nói tức là thì cái đó là nguyên dạng, chứ nó không đói. Và nói đói thì không phải tức là. Đó. Nhớ cái ý nghĩa nó vậy. Cho nên đây nó nếu mà đói thì không gọi tức là, mà tức là thì không gọi là đói. Nhưng mà ngoại nhân giờ họ cứu lại cách khéo léo, nói rằng nhân không có diệt hết, mà chỉ diệt cái tên của nó thôi, mà cái thể của nhân biến làm quả. Đó, ví dụ như cái cục đất nó biến làm cái bình, thì nó mất cái tên cục đất mà nó sanh tên bình. Đó, có lý phải không? Đó, như giờ mình thấy tới mấy cái lò gốm thấy cục đất tròn phải không? Thì lúc chưa nặng thì đó là cục đất, nhưng mà khi nặng thành bình rồi thì nó biến thành bình, thì mất cái tên cục đất, mất cái tên cục đất mà cái thể của cục đất nó biến thành cái bình. Đó, chỉ mất cái tên rồi được, mất cái tên đất, cục đất qua cái tên bình. Đó, thành cái tên bình. Thì như vậy cái nhân nó biến thành thành ra cái khác, đó là thành quả đó, thì nó mất cái tên, chứ còn cái thể nó không mất. Hợp lý không? Cái này mình hết cãi. Nếu lý luận như mình tới đây là mình hết cãi, phải không? Đó, như vậy mình thấy cái lý luận khôn ngoan, nghĩa là họ tìm mọi cách để mà họ làm chứng được cái lý của họ. Đáp rằng cái cục đất trước diệt mà có cái bình xanh á, chẳng gọi là biến. Bởi vì nó mất cái này rồi có kia mới biến cho được. Lại cục đất cái thể nó không riêng gì sanh ra bình, mà sanh ra chậu, ra hũ, vân vân, đều từ trong cục đất đó ra. Thì ông nói là cục đất biến thành cái bình thì cái chuyện nó không hợp lý. Nếu mà nó biến thì nó không có mất cái bản chất của nó. Thí dụ như mấy chú thấy những cái người mà thôi miên, họ lấy cái tấm giấy trắng họ biến làm tấm giấy bạc, phải không? Thì từ tấm giấy trắng nó hiện ra tấm giấy bạc, thì nó hiện tấm giấy bạc, nhưng mà nếu mà khi họ hết biến thì tấm giấy trắng cũng là trở lại tấm giấy trắng thôi, phải không? Nguyên cái thể nó như vậy, nó không có đổi, mà giờ đổi hẳn thì nó không phải còn cái thể đó. Vì vậy mà nó biến nó không hợp, mà hơn nữa là mình nếu mà biến từ cục đất biến thành cái bình coi như có nghĩa cố định, mà cố định thì chặt cục đất đâu nhất định biến thành cái bình, phải không? Có khi tên nắng thành chậu, có khi nắng thành bồn, có khi lưu hủ đủ thứ. Như vậy thì ông nói như vậy là cố định, mà cố định thì không được. Nếu cục đất chỉ có cái tên thì chẳng nên biến làm bình, chỉ biến cái tên như là biến cái tên đó, thì như là sữa nó biến thành lạc gọi là biến cái tên. Còn cái sự cục đất thì cái bình nó khác, nghe không? Cục đất thì nó tròn ra cái bình, cái nó khác rồi, hình dáng khác rồi, thì như vậy nó không thể biến. Thế nên ông nói nhân cái tên tuy diệt mà biến làm quả, việc ấy không đúng. Cứu rằng nhân tuy diệt mất mà hay sanh quả, thế nên có quả thì không có lỗi như trước. Bây giờ cái nhân nó diệt mất rồi nó có cái quả, thì như vậy không có bị cái lỗi trước. Đáp rằng làm sao mà cái nhân diệt mất mà hay sanh ra quả? Lại nếu cái nhân ở trong quả thì làm sao hay sanh ra quả? Thì như vậy đưa hai trường hợp, cái nhân diệt mất rồi thì cũng không sanh quả được, cái nhân còn ở trong quả thì cũng không sanh quả được. Diệt mất thì không sanh quả, mà còn ở trong quả cũng không sanh quả. Đây giải thích: nếu nhân diệt mất làm sao mà hay sanh ra quả? Nếu nhân chẳng diệt mà cùng với quả hợp đó, thì đâu có thể sanh quả. Bởi vì nó không diệt, nó cùng quả hợp thì cái quả và nó có đồng thời trong đó rồi, làm sao nó sanh được? Ngoại nhân cứu, cái nhân ấy nó khóc có quả mà quả sanh. Bây giờ cái lý này nghe nó hơi vô lý một chút. Nói cái nhân trùm lên quả cho nên quả sanh, chỉ khóc đó, biến là khóc là trùm lên, trùm lên quả cho nên quả sanh. Đáp rằng nếu nhân nó khóc có quả, lại sanh cái quả gì? Những cái quả gì? Nhân thấy chẳng thấy quả, tức là cái nhân đó nó thấy quả hay là chẳng thấy quả, từ cái nhân đó mà thấy quả hay là không thấy quả. Vì nó khóc á, thì mình phải thấy quả. Nghĩa là trong cái nhân mình thấy quả hay là không thấy quả. Cũng như giờ cái đồng hồ đây mình lấy giấy mình trùm lên, nó biến, nó trùm á, trùm lên, trùm lên là thấy đồng hồ hay là không thấy đồng hồ. Thì như vậy, nếu cái nhân trùm lên cái quả thì có thấy quả hay là không thấy quả, hai cái đều không sanh hết. Thấy thì cũng không sanh, mà không thấy cũng không sanh. Cái nhân ấy nếu chẳng thấy quả còn không nên sanh quả. Nó không thấy quả tức nó trùm quả, mình không thấy thì làm sao nó nhân nó sanh quả. Huống là thấy quả, nếu cái thấy quả thì quả có rồi, làm sao sanh quả. Đó. Nếu nhân tự chẳng thấy quả thì chẳng nên sanh quả. Vì cớ sao? Nếu chẳng thấy quả thì quả ác chẳng có theo nhân, lại chưa có quả làm sao mà sanh quả. Nếu trước thấy quả chẳng nên lại sanh quả, tức là thấy quả rồi thì đâu sanh quả nữa, vì đã có. Còn chưa có thì tức là không, mà không là làm sao mà sanh. Đó. Đây giải thích thêm lại nữa. Nếu nói cái nhân quá khứ mà ở trong cái quả quá khứ thì cái quả vị lai hiện tại ấy ắt trọn không có hợp. Đó. Cái nhân quá khứ rồi có cái quả quá khứ thì nhân và quả quá khứ nó đã thành thì nó có thể hợp với cái quả vị lai hiện tại được không? Vì quá khứ là cái đã quá khứ, phải không? Thì làm sao mà hợp với cái vị lai hiện tại được? Nếu nói cái nhân vị lai mà ở cái quả vị lai thì đối với cái quả quá khứ hiện tại ấy ác trọn không có hợp. À, thì như vậy cái nhân và cái quả quá khứ không hợp với cái quả vị lai hiện tại, rồi cái nhân và cái quả của vị lai không hợp với cái quả hiện tại và quá khứ. À, nếu nói cái nhân hiện tại mà ở trong cái quả hiện tại thì với cái quả quá khứ và vị lai ấy ác trọn không hợp. Đó. Bởi vì thường thường nó hợp là nhân hợp với quả, chứ không thể quả mà hợp với quả được. Mà cái quả quá khứ thì quá khứ là đã qua, mà làm sao hợp với cái quả hiện tại, phải không? Hay là vị lai được? Mà thường thường ở đây mấy chú thấy người ta đặt quá khứ, vị lai, rồi hiện tại. Thì lẽ ra quá khứ, hiện tại, vị lai mình nói như vậy, phải không? Nhưng mà tại sao lại quá khứ, vị lai rồi mới hiện tại? Thì nói vậy cái nào có lý? Nếu ngày nay mình gọi là hiện tại thì ngày mai là vị lai. Nhưng mà ngày mai nhìn tới ngày nay là quá khứ. Như vậy thì quá khứ với vị lai, phải không? Nghĩa là nếu nói tới ngày mai là vị lai thì ngày mai với ngày nay thì quá khứ với vị lai chứ gì, thấy không? Như vậy thì cái hiện tại nó ở sau, bởi vì nhìn với cái qua đã qua thì gọi là quá khứ, cái chưa đến gọi là vị lai, mà ngày mai là chưa đến tức là vị lai, còn ngày nay là ngày sắp nó hết thì nó là quá khứ. Thì quá khứ vị lai, còn cái mình sống thì tạm nói là hiện tại. Thì như vậy để thấy rằng ba trường hợp, cái quả, cái nhân quả của quá khứ không hợp với cái quả của vị lai hiện tại, rồi cái nhân quả của vị lai không hợp với cái quả của quá khứ hiện tại, rồi cái quả, nhân quả của hiện tại không hợp với cái nhân quả của quá khứ và vị lai, phải không? Đó là ba trường hợp. Đây mới giải thích. Nên quả quá khứ chẳng cùng với cái vị lai chẳng cùng với cái quá khứ vị lai hiện tại làm cái nhân hợp, làm cái nhân hợp, vì việc nó là quả của quá khứ rồi, làm sao nó làm nhân hợp cái vị lai được. Rồi cái quả của vị lai chẳng cùng với cái nhân vị lai hiện tại quá khứ hợp. À, Còn cái quả của hiện tại chẳng cùng với cái nhân hiện tại vị lai quá khứ hợp. Như thế ba thứ quả trọn không có cùng quá khứ, nhân quá khứ vị lai hiện tại hợp. Bởi vì nói như vậy thì mấy chú nghe nó khó hiểu. Cái nhân của quá khứ thì hợp với quả quá khứ, phải không? Còn cái quả quá khứ có thể hợp được cái nhân quá khứ không? Nhân sanh ra quả chứ không phải quả sanh ra nhân, phải không? Cho nên cái quả quá khứ không hợp với cái nhân quá khứ, phải không? Nhân quá khứ thì hợp với quả quá khứ được, mà cái quả quá khứ thì không có hợp ngược lại cái nhân quá khứ, phải không? Vì cái nhân quá khứ đã hợp thành quả quá khứ rồi, làm sao cái quả quá khứ mà hợp trở lại cái nhân quá khứ được? Vì vậy mà cái quả quá khứ không hợp với cái nhân quá khứ vị lai hiện tại. Đó. Cái quả hiện tại không hợp với cái nhân vị lai hiện tại quá khứ và vị lai. Thì tóm lại ba trường hợp cái quả nó không hợp với ba cái nhân đó, mà không hợp với ba nhân đó thì nhân và quả thành được không? Đó. Bởi vậy cho nên đây muốn nói để đưa tới cái chỗ ba thời cái nhân quả nó không thể thành. Bởi vậy nên mới nói rằng nó không có hợp. Lại nữa, nếu chẳng hòa hợp đó, thì nhân làm sao mà hay sanh quả? Đó, nếu mà không có hòa hợp thì nhân không sanh quả. Nếu có hòa hợp đó, thì nhân làm sao mà sanh quả? Để nghe dễ hiểu mà khó. Nếu chẳng hòa hợp thì nhân không làm sao sanh quả thì cái đó mình dễ hiểu, phải không? Còn nếu có hòa hợp thì lẽ ra nhân sanh ra quả chứ. Nhưng mà có hòa hợp hoài cái gì? À, nhân quả, hợp với quả thì quả nó có rồi còn sanh sao được. Như vậy cho nên nói là chẳng hòa hợp tức là không liên hệ, không liên hệ làm sao sanh. Còn nếu có hòa hợp, nhân với quả hòa hợp thì đã có quả rồi. À, nếu nhân quả chẳng hòa hợp thì không quả. Nếu không quả thì làm sao nhân hay sanh ra quả? À, bởi vì quả nó thành thì mới thành được cái nhân, và cái nhân thành thì thành với cái quả, phải không? Mà giờ cái quả nó không thì cái nhân làm sao mà thành? Nếu bảo nhân quả hòa hợp thì nhân hay sanh ra quả đó, vậy ấy không đúng. Vì cái sao? Nếu quả ở trong nhân thì trong nhân đã có quả, làm sao lại sanh ra quả? Đó. Lại nữa, nếu không thì không, nếu nhân không, nếu nhân không quả thì nhân làm sao hay sanh quả? Nếu nhân chẳng không quả, tức là có quả, thì nhân làm sao sanh ra quả? Nếu nhân mà không có quả thì tự nhiên không sanh ra quả được rồi. Còn nhân mà có quả thì nhân làm sao sanh ra quả? Thì giống hệt như hồi nãy, nếu nhân không quả thì bởi do không quả thì cái nhân nó không, làm sao mà nhân hay sanh ra quả? Như người chẳng có mang thai làm sao mà sanh ra con? Nếu nhân trước có quả thì đã có quả thì không nên lại sanh. Lại nữa, nay sẽ nói về quả. Nói về quả. Quả chẳng không thì chẳng sanh, quả chẳng không thì chẳng diệt. Bởi quả chẳng không nên chẳng sanh chẳng diệt. Chẳng không tức là có. Cái quả có thì chẳng sanh chẳng diệt. À, còn quả không nên chẳng sanh, quả không nên chẳng diệt. Bởi quả ấy không nên chẳng sanh chẳng diệt. Như vậy thì quả có thì chẳng sanh chẳng diệt, quả không cũng chẳng sanh chẳng diệt. Thì nếu nó quả không chẳng sanh chẳng diệt mình hiểu rồi, phải không? Mà quả có tại sao chẳng sanh chẳng diệt? Quả nó có tại sao chẳng sanh chẳng diệt?
Cô định có.
Bởi vì nếu nó có thì không có sanh, mà không sanh thì lấy gì diệt? Nó có rồi thì còn nói gì là sanh, mà không sanh nói gì diệt, phải không? Còn nó không thì có gì đâu sanh, mà không sanh cũng không diệt. Cho nên cái ý nó rất là rõ, mà mình nghe thì nó hơi lạ tai. Quả nếu chẳng không thì chẳng nên sanh chẳng nên diệt. Vì cái sao? Quả nếu trong nhân trước quyết định có thì lại chẳng cần lại sanh, phải không? Sanh vì sanh không, cho nên vì không sanh cho nên không diệt. thế nên quả chẳng không thì chẳng sanh chẳng diệt. Nếu quả không cho nên chẳng sanh chẳng diệt, diệt ấy cũng không nếu quả không cho nên có sanh diệt, diệt ấy cũng không đúng. Vì cớ sao? Quả nếu không, không gọi là không có, vô sở hữu tức là không có, làm sao mà có sanh diệt? Thế nên nói quả không, vì quả không chẳng sanh chẳng diệt. Lại nữa, na dùng một khác để phá cái nhân quả. Nhân quả là một thì việc ấy chọn không đúng. Nhân quả mà nếu khác thì việc ấy cũng chọn không đúng. Nếu nhân quả là một thì nó không thành nhân quả rồi, đồng thời không thành nhân quả. Còn nếu khác, khác tức là không liên hệ nhau, không liên hệ nhau thì cũng không được. Nếu nhân quả là một thì cái hay sanh và cái bị sanh là một. Nếu nhân quả là khác thì nhân ác là đồng với phi nhân, tức là không có liên hệ. Nếu quả quyết định có tánh thì nhân làm sao mà hay sanh? Nếu cái quả quyết định không tánh thì nhân làm sao mà hãy sanh, sanh ra? Bởi vì nếu mà cái quả quyết định có tánh, vi hà sở sanh, tức là vì sao mà sanh ra đó. Nghĩa là nếu cái, tức là nhân sanh ra quả, mà nếu quả nó có cố định rồi thì nhân làm sao mà sanh ra quả được. Còn nếu cái quả không có cố định thì làm sao cái nhân sanh ra quả được. Nhân chẳng sanh ra quả thì không có cái tướng nhân. Nếu không có tướng nhân thì cái gì mà có được cái quả ấy? Nếu từ các duyên, các nhân duyên mà có cái pháp hòa hợp, hòa hợp tự chẳng sanh thì làm sao mà hay sanh ra quả? Bởi vì nói rằng từ các duyên mà có cái pháp hòa hợp thì cái hòa hợp đó tự không sanh, thì cái hòa hợp nó có thiệt hay không? Mới đợi duyên nó mới có, thì như vậy nó không có, mà không có làm sao nó hòa hợp sanh quả? Thế nên quả chẳng từ duyên hợp, chẳng hợp mà sanh, hợp và chẳng hợp mà sanh. Nếu không có quả thì chỗ nào lại có cái pháp hợp? Đó. Học cái này thì nghe nó khô khan lắm, phải không? Nhưng mà rồi đây tôi chỉ cái đặc biệt cho mấy chú thấy. Trong cái duyên, cái các duyên ấy, cái pháp hòa hợp của các duyên ấy không thể sanh ra cái tự thể, vì tự thể không làm sao mà hay sanh quả. Thế nên quả chẳng từ duyên hợp sanh, cũng chẳng từ bất hợp mà sanh. Nếu không có quả thì cái chỗ nào mà có cái pháp hòa hợp? Như vậy thì ở đây mình mới thấy rõ ràng rằng cố bác cái quả không sanh, phải không? Cái nhân không nó sanh ra quả. Mà như vậy để đưa tới cái gì? Nếu thấy cái quả có thực sanh á thì đó là cái chuyện không hợp lý. Như vậy thì cái quả nó không thể tự sanh, cho nên cái câu kết thúc nè: các cái duyên hòa hợp ấy, cái pháp các duyên hòa hợp ấy không thể sanh tự thể. Các duyên hòa hợp không thể sanh ra cái tự thể được, vì tự thể không cho nên không có quả. Bây giờ tôi thí dụ cái cụ thể của chú thấy, đây là bàn tay, thấy không? Tôi nắm năm ngón, co năm ngón lại thì gọi là gì? Nắm tay. Từ cái gì sanh nắm tay? Năm ngón lại sanh nắm tay, phải không? Phải không? Nếu từ năm ngón hợp lại thì không thể nó sanh ngón nắm tay được. Thì năm ngón hợp lại giả danh đặt tên là nắm tay chứ không phải sanh nên nắm tay, nhớ như vậy đó. Như vậy thì duyên hợp, các cái duyên hợp lại mà thành á một sự vật là giả danh chứ không có thực thể, cho nên nó đây không có duyên hợp thì không có thực thể, nhớ rõ như vậy. Mà không thực thể làm sao gọi là sanh? Như vậy thì mấy chú mới thấy cái thực thể, phàm cái gì sanh là phải có cái thực thể của nó, mà giờ duyên hợp thì không có thực thể, phải không? Như vậy thì nắm tay, thực thể nắm tay là cái gì? Đâu có, chẳng qua là năm ngón co lại tạm đặt tên là nắm tay. Thì như vậy cái thực thể nắm tay không có, phải không? Mà thực thể chúng ta không có thì làm sao nó sanh? Sanh chỗ nào? Cái gì sanh? Là từ chúng ta mới trước thấy cái nhà. Cái nhà đó thì duyên hợp nhiều thứ nguyên liệu chung lại mà thành cái nhà, phải không? Cái nhà chỉ là cái giả danh khi các cái nguyên liệu nó hợp lại. Thì giờ nói cái gì sanh ra cái nhà? Gạch sanh nhà không được, phải không? Mà tôn sanh nhà cũng không được, không có cái gì sanh được cái nhà hết. Như vậy thì cái nhà chỉ là cái giả danh do một cái mớ duyên hợp có cái giả tướng đặt tên là cái nhà đó, mà mình cứ nói à, các cái đó làm thành cái nhà thì coi như cái nhà sanh, đó là cái tưởng tượng không có lẽ thật, phải không? Cho nên cái gì là duyên hợp thì không có thực thể, mà không có thực thể thì không có nghĩa sanh, mà không nghĩa sanh thì làm sao có gì. Như vậy thì ngay đó mà thấy các pháp không sanh không diệt. Như vậy mình mới thấy lý Trung Hoa bát bất, kể bát bất từ nghĩa thật, bất sanh là đạo, phải không? Bất sanh rồi bất diệt, bởi vì nói nhân duyên thì không có sanh. Nhớ vậy đó, mình hiểu được cái lý này mới thấy cái thâm sâu của Trung Hoa. Không hiểu cái này thì mình thấy nói sao nói lòng vòng, nó không có lý thú. Nhưng mà hiểu là mới thấy cái hay. Phàm cái gì duyên hợp là không có tự thể, và không tự thể thì không có nghĩa sanh. Giờ mấy chú kiểm điểm lại thật kỹ đi coi. Cái gì duyên hợp là không có tự thể, và không tự thể thì không có nghĩa sanh. Mà bây giờ có thể mình nói hạt mít ương rồi nó sanh ra cây mít, phải không? Như vậy hạt mít sanh cây mít, phải không? Phải không? Nếu hạt mít sanh cây mít thì để trong khô là ta sanh cây mít được không? Phải không? Thì như vậy nó không có sanh được cây mít, mà duyên hợp thì mới có cây mít. Thì có hạt mít, có đất, có nước, có đủ thứ hết mới có cây mít. Thì cây mít đó không phải từ hạt mít sanh, không phải một cái sanh ra một cái, phải không? Mà không phải một cái sanh ra thì nhiều cái hợp lại, mà hợp lại thì cái tự thể của nó là cái gì? Nó là không có tự thể, chỉ là một mớ duyên hòa hợp thôi. Thì như vậy mình đây cũng giống hệt. Mình có tự thể không? Mà không tự thể tức là mình không có sanh. Mình không có sanh thì mình có tử không? Vậy thì ngay đây mấy chú đừng vô sanh rồi. Phải không? Không có sanh không tử tức là không có sanh rồi. Nếu thấy được như vậy là tức là vô sanh. Mà vô sanh thì khỏi cần về cực lạc để chứng vô sanh pháp nhẫn gì hết. Phải không? Ngay nơi sanh đã là vô sanh, phải không? Cái lý của Trung Quán nó là như vậy. Như vậy thì ngay cái sanh mình biết rõ nó là không sanh. Mà không sanh á thì tức là có gì ở đâu mà nói mình chết, phải không? Như vậy thì ngay cái sanh này là không sanh, mà không sanh thì không diệt. Vì niết bàn là không sanh không diệt, thì ngay đây được niết bàn chưa? Nếu thấy như vậy thì ngay đây được niết bàn chưa? Thì ngay đây là niết bàn rồi chứ gì. Nhưng mà tại vì mình không thấy như vậy, mình cứ thấy mình thiệt thôi, có sanh thiệt cho nên ăn ngày sanh nhật, rồi có tử thiệt, bởi thấy sanh thiệt tử thiệt cho nên mình thấy khổ đau. Chứ giờ thấy ngay cái đây là tướng duyên hợp, không thực sanh không thực diệt. Người không thực sanh không thực diệt, sanh còn không thực, huống nữa là hơn thua phải quấy gì có thực cái đâu. Thì ngay đó tâm mình nó thênh thang, phải không? Không biết bàn là gì. Như vậy thì thấy không sanh tức là đã thấy niết bàn. Còn mà thấy có sanh tức là thấy có sanh tử, không có niết bàn. Như vậy thì cái lý này nó cho chúng ta thấy ngay trong cái sinh tử mà có niết bàn. Cho nên bữa hôm mới nói rằng lý Trung Quán là nói rằng không phải chỉ có cái pháp niết bàn mới là tịch diệt, ngay các pháp duyên sanh cũng là tịch diệt, phải không? Đó, nó tịch diệt ngay nơi đó. Nếu mà thấy rõ ràng sanh tức là không sanh là tịch diệt vậy chứ gì? Mà như vậy thì mình cũng là tịch diệt, thì mình đương niết bàn. Còn kiếm niết bàn ở đâu? Nhưng mà rất tiếc là tại không thấy thường. Dập ra thì tạm lé một tí rồi ra cái nó khỏa lại cái y như cũ, rồi cũng thấy sanh thấy tử rồi cũng khổ đau, phải không? Nếu mà không thấy sanh thiệt thì tức là không có tử thiệt, không có tử thiệt thì có cái gì sợ, có gì cái khổ đau? Tất cả cái khổ đau của mình hiện giờ là cái khổ đau vì sinh tử. Tại sao nó vì sinh tử? Một là tất cả cái gì mình muốn kiếm cho ra đó để làm gì? để nuôi sống, tại vì cái sanh, phải không? Rồi tất cả cái lo sợ mình chạy thuốc để men khi bệnh hoạn này kia đó là vì cái gì? Vì sợ cái chết, phải không? Vì cái sanh, vì cái tử mà mình khổ đau quằn quại, phải không? Bây giờ thấy cái sanh không thiệt, cái tử không thiệt thì cười chơi thôi, phải không? Không còn cái gì nữa là quan trọng. Bởi vậy nên nói là thấy được cái lý đó thì ngay trong sanh tử đã là vô sanh. Như vậy cần kiếm vô sanh ở đâu không? Bởi vậy nên nghĩa là thấy được cái lý này thì người ta liền ngay nơi đó là niết bàn, chứ khỏi tìm niết bàn ở một cái phương trời xa lạ nào nữa. Như vậy thì nhớ cái duyên hợp, các pháp duyên hợp thì không có tự thể, và không tự thể tức là không sanh. Cho nên nói là Trung Quán, đặc biệt Trung Quán là bát bất, đầu tiên là bất sanh rồi bất diệt. Bởi vì cái sanh không thành thì cái diệt vẫn sắp có, và không sanh không diệt thì không gì nữa, thành quái trường
đoạn,
thường đoạn nhất dĩ khứ lai, thấy không? Thì những cái đó để thấy rằng tất cả cái chấp của chúng ta đều nằm bởi thấy sanh rồi thấy diệt, rồi mới nghĩ tới còn hết, chết rồi còn hết, mới tới thường, tới đoạn, phải không? Rồi khứ, rồi lai, chết rồi đi đâu, này kia cái nọ, rồi tới một hay là khác. Như vậy thì bao nhiêu cái chấp đó nó nằm từ cái sanh và cái diệt. Nếu sanh diệt mà giải quyết được thì mấy cái kia cũng giải quyết được. Nếu cái sanh không thật, cái diệt không thật, sanh tức là vô sanh thì không có diệt, mà không sanh không diệt thì còn gì nói thường, nói đoạn, nói gì. Như vậy là không ngờ phải không? Như vậy là không ngờ phải không? Phải không? Bởi vậy cho nên chính cái lý này mà cái hệ của thiên thai là ngày hành tư, nó ngày huệ tư, ngày huệ tư, ngày ngộ ở chỗ Trung Quán mà nó chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp sở sở thanh thiệu quên rồi, thằng ngã thuyết tức thì không á, việc danh giả danh, việc danh trung đạo nghĩa, thì
nhân duyên sở sanh pháp,
nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, việc danh như giả danh, việc danh trung đạo nghĩa đó, thì mình thấy cái pháp mà do nhân duyên sanh á thì nó không có tự thể, mà không có tự thể thì cái quả nó thành nó là cái giả danh. Mà thấy được cái giả danh đó thì đi tới cái nghĩa trung đạo, đệ nhất nghĩa đế, nó rất là gần, không có xa xôi gì hết. Như vậy thì cái ý Trung Quán nó nằm ở chỗ đó. Cho nên ở đây mới cho mình biết rằng cái pháp sanh nó không thiệt, thì cái gì duyên hợp thì cái pháp sanh đó nó không thiệt, không có tự thể. Bởi không có tự thể cho nên nó không có thể nào mà cái nhân sanh ra quả, không có nhân sanh ra quả thiệt thì cái hòa hợp cũng không thiệt. Thì như vậy để thấy sinh không thật sanh, thì diệt cũng không thật diệt, thì đó là phá được cái chấp mà lâu nay chúng ta nhìn với cái cố định. Như tôi thường nói với chú, sinh là chẳng qua mới duyên hợp, rồi diệt thì duyên tan, phải không? Duyên tan, duyên hợp chứ có gì sinh diệt thiệt đó, phải không? Như vậy thì chính vì lý do duyên hợp duyên tan mà mình không biết, mình chấp sanh ra là có mình thiệt, rồi diệt là mình mất thiệt, phải không? Chấp có mình sanh thiệt, mình tử thiệt, cho nên rồi mình đau khổ. Mình có sanh rồi mình muốn có tử không? Có ai muốn có tử không? Bởi không muốn có tử cho nên cái tử nó đến gần chừng nào là sợ chừng nấy, khổ chừng nấy, phải không? Bởi vì vậy mà người ta lỡ sanh ra rồi cứ muốn cố còn hoài, mà muốn đâu có được, vì vậy mà rồi đau khổ. Vì vậy nên biết cái sanh không thiệt thì cái diệt không thiệt, mà sanh diệt không thiệt thì mọi đau khổ theo đó hết, mà đau khổ theo đó hết thì niết bàn hiển tiền, có gì đâu phải tìm kiếm. Đó là quán là như vậy đó. Thôi vậy.